Bye. จิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยังยัตถาจิปุริสยุคตานิอาสัพปุริสภงกะละเอสัพพะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยนาคิเนยโยอังกะริกะระเนยโยอนุตตรังปุญญะเกตังโลกัสสา
เดินเลยฝากเงินดันเล
รู้ตอนเด็กโอ้พันเจ้าเกิดในกรมที่ใจหายรอยยันใจยื้อในสองทั้งบุยเสียหาทั้งกังบังที
Kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu, ngày 17 tháng 9 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên con thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Italy 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay sẽ do Đại Đức Phật Tịnh Kiệt giảng. Câu chuyện văn này thiền sĩ Cha Là tiền thân sắp đáp với sự điều hợp xoay vòng của chư tăng. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là chư tăng thảo luận câu đố và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh và kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhớ tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiện năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhớ tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, hy lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết là cứu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính chư ân sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay câu tiếng trong này thiền sĩ cha là tiền thân tất cả. Không phải chỉ có người mình thương phạm mình, mà chính sự thiếu ý thức là thiếu phạm bồ sát. Dạ chúng con kính cung thỉnh đại đức Phật tâm từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ Nam mô Bụt Thầy ạ, Nam mô Tham Ma ạ, Nam mô Sang Thầy ạ. Thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo. Kính đảnh lễ sư trụ và tôi tọa chí tâm đại đức Minh Hạnh đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong đường. Dạ, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, hôm nay chúng ta sẽ học qua cái bài học với cái tựa đề là hiền sĩ Cha Là, nhắc đến một cái câu chuyện và nhân cái vào thời của Đức Thế Tôn tại chiền có một vị tỳ kheo sinh tâm tham dục, tham dục khởi lên, cho nên vì cái ý nghĩa đó, cho nên là sau khi Đức Thế Tôn ngài giết được cái vị tỳ kheo này có cái tham dục và ngài hỏi rằng được vị tỳ kheo này xác định rằng cái tâm tham dục của vị tỳ kheo đang sinh khởi. Thế Tôn ngài kể về cái chuyện trước quá khứ khi mà ngài còn có là một vị Bồ Tát tại vào cái thời Yukramadatta. Lúc bấy giờ thì ngài sinh là một cái vị ẩn sĩ, vị chọn của đời sống làm vị ẩn sĩ. Rồi trong một cái khu rừng thì ngài chọn ở khu rừng đó có một cái cô tiểu thư. Khi mà một hôm cùng với lại những cái người tỳ nữ đi du ngoạn như vậy, thế là cơn mưa ập đến, thì những cái người tỳ nữ này do cái người phụ nữ này nè, cô tiểu thư này rất là hung tợn, rất là hung ác, cho nên có cái tính tình hung dữ như vậy, cho nên là những cái người tỳ nữ này cũng không ưa, cho nên là khiêng cái cô tiểu thư này bỏ xuống dòng nước và giờ dòng nước cuốn trôi. Khi mà những người này trở về á, thì sau đó được nhắc đến là cái câu chuyện là vị ẩn sĩ sau khi nghe tiếng la hét của cái cô tiểu thư này, và vị ẩn sĩ này lại tìm ra bờ sông, vớt, cố tình vớt cái cô tiểu thư này lên cho tá túc. Và cái cô tiểu thư này có một cái tâm muốn ở lại cùng một cái nơi cùng với một vị ẩn sĩ này, cho nên là vị ẩn sĩ này ban đầu thì không chấp nhận, rồi sau đó lại chấp nhận, và hai người đã sống nhau như là vợ chồng. Và cái câu chuyện thì có lẽ là dài, nhưng mà ở đây muốn được nói đến tức là dù là cái sự quyến rũ hay là cái sự cuốn hút, cuốn lôi nào cũng không bằng chính ở tâm của mọi người. Tâm của mình đắm nhiễm thì dù là nam hay nữ, khi mà các dục xây quần, các dục tăng trưởng mạnh thì chính mình không điều ngự được mình, không điều trị được mình, tâm mình thì rõ ràng là nó sẽ bị cuốn hút vào trong đó. Và lòng dục á, tham dục á, rất là cường mạnh. Và một khi mà một người mà chưa chứng quả vị thánh nhân, đặc biệt là gọi vị A-la-hán, thì mình cũng không thể vội tin cái tâm mình. Và vì vậy cho nên rằng dục nó sẽ sanh khởi, dục nó sẽ tăng trưởng. Và thấy thường á, là người ta đổi thừa là tại sao là người này có những cái tấm gọi là phủ vàng, hay là người này có cái tấm như thế này thế khác, thường là trách đời. Nhưng mà chính tâm của mình, chính tâm của mỗi người là những cái cuộc lừa dối. Và chính tâm của mình nó lừa dối, và vì vậy cho nên là tâm của mình thì mình chưa thể tin được cái tâm của mình. Và vì vậy đó cho nên rằng mỗi khi cái tâm tham dục nó sanh khởi lên á, thì mình á, có thể ban đầu thì mình tin mình, nhưng mà sau này nó sẽ phản bội mình. Phản bội là mình không có tin chắc rằng mình sẽ không bị tham dục sanh khởi lên. Và điều gì nó cũng có thể xảy ra ở trong đời sống của mình. Một khi chúng sanh phàm phu còn nhiều đầy dẫy những cái tham dục, những cái phiền não như vậy, cho nên là những cái pháp đối trị và những cái phương pháp mà chúng ta biết cần phải tránh xa những cái dục trong xa cảnh, và để rồi chính cái tâm của mình nó làm cho mình phải bị đau khổ, và chính cái tâm của mình nó sẽ lừa dối mình, làm cho mình không thể nhận thức được một cái đúng đắn ở trong cái đời sống. Và vì vậy đó, cho nên cuộc sống tu học, tu hành nó là một cuộc mà giống như là một cuộc hành trình bơi ngược vòng nhiệt vòng sông. Vòng đời thì luôn luôn vòng đời thì bị cuốn hút theo phiền não, và do vậy thì trôi lăn trong dòng sinh tử luân hồi. Nhưng mà cuộc tu là một người mở cho mình một cái cuộc hành trình đi ngược dòng sông là như vậy. Thì chúng ta để tìm hiểu rõ hơn cái ý nghĩa của bài học hôm nay, thì hôm nay là để Đức Pháp Tính là vị giảng sư chính để giảng cái bài hôm nay để nghe, để cho chúng ta nghe rõ. Và bây giờ thì mời các vị MC có trách nhiệm hôm nay chúng ta phân công nhau để đọc cái chánh văn của bài kinh, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh đại Đức Pháp Tính vị giảng sư chính của ngày hôm nay giảng cho chúng ta nghe về cái bài học hôm nay. Dạ, bây giờ thì mời các vị MC. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ.
Câu chuyện trong ngày thiền sĩ Chà La tiền thân Tát Cá. Không phải chỉ có người mình thương phản mình, mà chính sự thiếu ý thức là sự phản bội khác. Câu chuyện này do Bậc Đạo Sư kể trong khi trú tại Kỳ Viên, về một tỷ kheo bị tham dục chi phối. Khi được hỏi, vị tỷ kheo thú nhận rằng mình bị tham dục chi phối. Bậc Đạo Sư hỏi: đàn bà thật vong ân bội nghĩa, tại sao ông lại để tham dục chi phối vì họ? Và ngài kể câu chuyện quá khứ. Một thuở nọ, vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát đã chọn đời ẩn sĩ, xây dựng cho mình một am thất bên bờ sông Hằng. Tại đó, ngài đã đạt các thắng trí cùng các thiền chính và ăn xuống trong thiền lạc. Thời ấy, vị quan giữ công khố ở thành Ba La Nại có một cô con gái rất hung dữ, độc ác, được mệnh danh là Ác Tiểu Thư, thường hay mắng chửi đánh đập gia nhân nô tỳ của mình. Một ngày kia, bọn gia nhân đưa cô tiểu chủ đến vui chơi giải trí trên sông Hằng. Cả đám đang đùa giỡn tung tăng trên mặt nước thì mặt trời lặn dần và một cơn bão lớn bỗng nổi lên. Vì thế mọi người vội vã chạy trốn, còn lại bọn nữ tỳ của nàng kêu to: đây chính là thời cơ tống khứ kẻ ác độc này đi. Rồi chúng ném thẳng cô gái xuống nước và vội vã bỏ về. Mưa trút xuống như thác, mặt trời dần khuất và màn đêm xuống thật nhanh. Khi bọn nô tỳ về nhà mà không có cô tiểu chủ, liền bị cha hỏi: tiểu thư đâu? Họ đều thưa rằng tiểu thư đã bước lên khỏi bờ sông, nhưng họ không biết nàng đã đi đâu cả. Gia đình này đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tin tức cô gái đi lại. Trong lúc ấy, nàng kêu gào thất thanh vì bị nước lũ cuốn theo. Đến nửa đêm thì trôi dạt vào gần am thất của Bồ Tát. Nghe tiếng cầu cứu, ngài tự nhủ: đây là tiếng đàn bà kêu cứu, ta phải cứu người ấy khỏi nước cuốn mới được. Thế là ngài cầm ngọn đuốc cỏ soi sáng để tìm thấy nàng dưới dòng nước. Đừng sợ, đừng sợ, ngài vui mừng kêu lên và lội xuống. Rồi nhờ sức lực cường tráng như voi của ngài, ngài đưa cô gái vào bờ an toàn. Sau đó ngài nhóm lửa trong am thất để sưởi ấm nàng và mang trái cây ngon ngọt đủ loại cho nàng dùng. Khi nàng vừa ăn, ngài hỏi: nhà cô nương ở đâu, cớ sao lại rơi xuống sông? Cô gái kể hết mọi việc đã xảy ra cho mình. Ngài bảo: cô nương cứ tạm thời ở lại đây, Ngài để con gái trong am thất, còn phần Ngài ra ở ngoài trời khoảng 2-3 ngày. Sau đó, Ngài bảo con gái ra đi, trong cô ả kinh vấn má ở lại cho đến khi quyến rũ được vị ẩn sĩ này gây mê mình, mà cô vẫn không chịu đi đâu cả. Thời gian qua, cô gái dùng mọi vẻ yêu chiều của mỹ nhân kế khiến Ngài mất hết thiền lực trí tuệ. Ngài vẫn cùng nàng ấy sống trong rừng, nhưng nàng lại không thích ở nơi hiu quạnh mãi, nên đòi Ngài đem về nơi có dân cư. Thế là chịu theo lời năn nỉ. Ỷ ôi kìa, Ngài đành đem nàng ấy ra đến một làng ở biên địa, nuôi sống nàng bằng cách bán quả trà là, nên được gọi là hiền sĩ trà là. Dân làng nhờ Ngài dạy cho cách biết trước lúc được mùa hoặc mất mùa, rồi trả tiền cho Ngài và biếu Ngài một túp lều để sống ở cổng làng. Bấy giờ, vùng biên địa hay bị bọn cướp từ núi xuống tàn hại phá tóc. Ngày kia bọn chúng tấn công vào làng Ngài đang ở và cướp của cải. Chúng bắt dân làng khốn khổ kia thu góp hết tài sản cho chúng, rồi cho chạy xa bay, mang theo cô tiểu thư, con quan thủ khố, cùng với nhiều người khác về sòng nghiệp của chúng. Đến nơi, chúng thả mọi người kia ra, xong giữ lại cô gái có nhan sắc ấy để làm áp trại phu nhân của viên tướng cướp thủ lãnh. Xin mời về MC kế tiếp.
Dạ, con sơ thú, con nghi nguyện. Khi Bồ Tát biết việc này, Ngài suy nghĩ, chắc này sẽ không chịu ở xa ta đâu, này sẽ trốn về đây với ta. Thế rồi, Ngài vẫn ở đó chờ đợi nàng trở về. Trong lúc ấy, nàng thấy rất hạnh phúc và được thiện nguyện với bọn cướp, nên cứ nơm nớp lo sợ có ngày bị hiền sĩ bán chà là đến bắt nàng đi về lần nữa. Nàng nghĩ thầm, ta sẽ được an lạc hơn nếu vị ấy chết đi. Vậy ta phải nhắn tin cho vị ấy, giả vờ làm vẻ thương yêu, để dụ vị ấy đến đây mà chịu chết cho xong. Sau đó, nàng liền cách đưa tin cho ngài biết là nàng đang khổ sở lắm và mong ước được ngài đến cứu đi về. Ngài tin lời nàng, vội lên đường đến cổng làng của bọn cướp, nhắn tin cho nàng. Nàng bảo, bây giờ ta trốn đi chắc phải rơi vào tên tay thủ lãnh, và hắn giết ta thôi. Vậy ta hãy đợi đến nửa đêm rồi đào tẩu. Thế là nàng đem giấu ngài trong phòng. Vào nửa đêm, tên cướp trở về nực nồng hơi rượu. Nàng hỏi hắn, này Lan Quân, chàng sẽ làm gì nếu tình địch ở trong tay chàng? Hắn sẽ bảo làm thế này thế nọ đối với tình địch. Nàng bảo, có lẽ gã kia cũng không ở đâu xa như chàng tưởng đâu, hiện nó đang ở trong phòng kế bên ấy. Cầm vỏ ngọn đuốc, tên cướp chạy vào chụp lấy Bồ Tát, đánh đấm khắp mình mẩy cho hả giận, cam lòng chịu đựng những cái đánh đấm kia. Bồ Tát không hề kêu than gì, mà chỉ thì thầm, ôi phường phong ân bội nghĩa, thật là gian ác, bọn lừa đảo viên hoa khảo cáp thế là cùng. Ngài chỉ nói chuyện ấy thôi. Sau khi đã nắm đập và trói chân Bồ Tát lại, tên cướp ăn uống xong liền nằm lăn ra ngủ. Sáng dậy, sau giấc ngủ tiêu tan hết cơn say hồi hôm, tên cướp lại đánh đập Bồ Tát lần nữa. Ngài cũng không kêu than gì, mà chỉ lặp lại mấy lời trên. Tên cướp ngạc nhiên trước chuyện này và hỏi lý do tại sao khi bị đánh đập, ngài cứ nói mãi như thế. Hiền sĩ trả là đó. Này, nghe đây, rồi người sẽ hiểu rõ. Trước kia ta là ẩn sĩ độc cư trong rừng hoang, đã chứng đắc thiền định thắng trí. Sau đó ta cứu người đàn bà này ra khỏi trong hằng và giúp đỡ nó đủ mọi nhu cầu. Xong nó bị quyến rũ nên hết mất thắng trí. Rồi ta từ bỏ rừng sâu đem nó về làng sinh sống. Từ đó nó bị cướp mang đi, nó lại nhắn tin cho ta là đang khổ sở, chịu khổ sở, và xin ta đánh dậy của bốn nó. Nay nó đưa ta vào tay người, vì vậy ta cứ kêu lên như thế đó. Nghe vậy, tên cướp bắt đầu suy nghĩ lại, hắn thầm nhủ. Nếu còn ả chẳng chút thương tiếc một người tốt đã từng làm ơn của ả nhiều như vậy, thì ả sẽ không làm hại ta sao được. Ả phải chết. Thế là sau khi ăn ngủ vừa rãi xong, hắn đánh thức quả vậy. Vừa cầm kiếm trong tay, hắn vừa bảo rằng hắn sắp giết Bồ Tát ngoài cổng làng, rồi bảo ả giữ chặt hiền sĩ Cà La. Hắn tuốt kiếm ra, làm vẻ sắp giết ngài, nhưng lại chặt đôi quả đàn bà kia. Xong xuôi, hắn tắm gội sạch cho Bồ Tát từ đầu đến chân và tiếp đãi ngài đủ món cao lương mỹ vị suốt mấy ngày liền cho thỏa thích. Thế bây giờ ngài định đi đâu? Cuối cùng tướng cướp hỏi. Trần thế chẳng có gì vui thú đối với ta cả, bậc hiền sĩ nói. Ta sẽ sống đời ẩn sĩ như xưa tại cái am cũ thất trong rừng. Thế thì kẻ hèn này cũng muốn làm ẩn sĩ. Như vậy cả hai đều trở thành ẩn sĩ, sống tại am thất trong rừng kia, cùng đắc các thắng trí và các hiền chứng, cho đến khi mạng chung thì thọ sanh lên phạm thiên giới. Kể câu chuyện ấy xong, bậc đầu sư nêu lên sự liên hệ giữa hai câu chuyện. Hai câu chuyện qua và vần kể như sau. Bọn nữ nhân đầy rẫy hận sầu, nói mồm hai lưỡi bọn vong ân. Kẻ gieo chia rẽ rồi gây chiến, vậy hỏi thì kêu hãy bước chân. Thẳng tiến đường thanh cao chánh hạng, chánh hạnh, rồi ngươi thấy cực lạc siêu trần. Khi pháp hội chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Lúc kết thúc bài giảng, vị tỳ kheo bị thâm dục chi phối đắc quả dị lưu, và bậc đạo sư nhận diện tiền thân vào thể Ananda là tướng trước và ta chính là hiền sĩ Cà La kia vậy. Câu chuyện tiền thân của hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ học hôm nay. Nam mô Phật Thầy.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Bằng Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến trưởng Thượng Tọa Nhất Đẳng Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng với các vị Chư Tôn Đức Tăng dưới những nước nem mà chúng con chưa biết. Xin kính chào đến quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học một cái bài nói về tiền thân của Đức Phật. Lúc bấy giờ ngài là một cái vị hiền sĩ có tên là Cà La. Nhưng mà cái câu chuyện này thì được Đức Phật kể ra, Đức Phật thuyết ra khi mà ngài ngự ở tại kỳ viên Tịnh Xá, có liên quan đến một cái vị tỳ kheo bị dục tham chi phối. Khi mà cái vị tỳ kheo này được hỏi là có phải rằng là đang bị dục tham chi phối phải không, thì vị này đã thú nhận, cái vị này đã thú nhận rằng mình đã bị dục tham chi phối. Do vậy Đức Phật mới nói đó là đối với đàn bà thật là vong ân bội nghĩa, tại sao mà lại ông lại để cho dục tham chi phối vì họ. Thì chúng ta biết đó, cũng nhân cái câu chuyện một cái vị tỳ kheo bị dục tham chi phối này, nên Đức Thế Tôn đã kể lại chuyện tiền thân, có nghĩa là ở trong những kiếp quá khứ ngài đã bị như vậy. Thì kính thưa quý vị, câu chuyện quá khứ nói rằng trong cái một lúc nọ thì Đức Bồ Tát của chúng ta là tiền thân của Đức Phật đã chọn cái cuộc đời làm một cái vị ẩn sĩ, và ngài đã dựng một cái thảo am nơi gần một cái bờ sông Hằng.
thì do sống cuộc đời ẩn sĩ đó, ngài đã chứng đạt ở trong lúc ấy, ngài đã chứng đạt được thắng trí và các trí, các cái thần thông thiền chứng. Có nghĩa là lúc bấy giờ Đức Bồ Tát là một cái vị ẩn sĩ, nhưng mà ẩn sĩ này quý vị biết rằng Đức Bồ Tát tu tập chứng đắc được những cái phần thiền định và thần thông luôn. Thì trong cái thời mà Đức Bồ Tát của chúng ta là một cái vị ẩn sĩ ở bên dòng một cái dòng sông, thì lúc bấy giờ tại cái kinh thành Câm Má Đát Tá có một cái vị quan có một cái người con gái. Một cái người con gái này là một cái cô tiểu thư, một cái cô tiểu thư của con của cái người quan công khố ở trong cái thành đó đó. Thì cái cô tiểu thư này là có một cái điều rất là khác thường, có nghĩa là cô ta rất hung dữ và độc ác. Vì vậy mà được mọi người đặt cho cô ta có một cái mệnh danh là ác tỷ khu, dạ xin lỗi, ác tiểu thư. Thì chúng ta thấy rằng do cái tánh tình của cô ta hung dữ độc ác, nên mọi người đặt cho cô ta với một cái tên là ác tiểu thư. Thì quý vị biết rằng một ngày kia thì do bọn những cái người mà đầy tớ, những cái người mà gia nhân của cô tiểu thư này vui chơi giải trí với nhau ở trên một cái dòng sông, ở gần một cái mé bờ sông, rồi họ đùa giỡn, đi tắm nước đùa giỡn. Thì lúc bấy giờ thình lình có một cái cơn sóng, một cái trận bão nổi lên. Thình lình thì lúc bấy giờ mặt trời là tối dần đi, và có những cái trận gió lớn và sóng lớn. Vì vậy lúc ấy mọi người đã thoát lên bờ, bỏ để mà chạy về nhà. Thì trong cái lúc đó cái bọn nô tỳ, những cái người gia nhân của cái cô ác tiểu thư này mới nói rằng đây là cái cơ hội. Đây là cái cơ hội để mà trừ khử một cái người tiểu thư ác độc này. Thì lúc đó cái những người nữ tỳ này, những cái bọn nô tỳ này đã khiêng cái cô ác tiểu thư này quăng xuống cái dòng sông đó. Sau khi mà làm xong công việc đó thì những người này bỏ đi về nhà. Thì quý vị biết rằng khi mà những người nô tỳ này khi mà về tới nhà rồi thì những người gia chủ mới hỏi rằng là tiểu thư của nhà mình đâu. Lúc đó thì những cái người nô tỳ này đồng lòng với nhau nói rằng trong cái lúc mà bão tố trời sụp tối như vậy thì cô tiểu thư đó bước lên bờ và đã đi đâu, tìm không có gặp. Thì khi được nghe như vậy thì những người ở trong gia đình này mới đi ra đi tìm cô tiểu thư, nhưng mà tìm hoài thì không được. Thì cũng đồng lúc đó thì chúng ta biết rằng là mình biết rằng là cô tiểu thư này đang bị trôi ở một cái dòng nước rất là lớn, một cái dòng nước lũ. Thì cũng ngay ở trong khi ấy thì Bồ Tát của chúng ta đang ở trong một cái thảo am, thì lúc đó nghe cái tiếng kêu cứu ở một cái dòng nước, một cái dòng lũ, nước lũ rất là lớn. Nên Bồ Tát lắng nghe, Bồ Tát biết đây là tiếng của một người đàn bà. Rồi Bồ Tát đã nhanh chân chạy ra đó để mà tìm cái chỗ mà cái phát lên cái tiếng kêu đó. Khi mà Bồ Tát biết được đó là một cái người đàn bà đang bị một cái dòng nước lũ cuốn trôi, thì Bồ Tát đã dùng cái sức của mình, có nghĩa là Bồ Tát đã lấy cái ngọn đuốc chân của mình để xôi đi tìm thôi người đàn bà đó đang bị vướng ở ngay chỗ trong cái dòng nước nào. Khi mà tìm thấy rồi, Bồ Tát cũng rất là vui mừng. Bồ Tát đã lội băng mình xuống cái dòng nước lũ đó để cứu cái người đàn bà nó lên với một cái sức lực mạnh khỏe của Bồ Tát. Mà ở trong bài kinh nói rằng cái sức lực của Bồ Tát của chúng ta đó, băng lội ở dòng nước đó, cái sức lực của Bồ Tát mạnh như là sức của một con voi. Thì khi mà cứu được cái cô gái, cái cô ác tiểu thư này lên rồi thì Bồ Tát đã dùng lửa để cho cô ta sưởi ấm, và Bồ Tát đã đem những cái thức ăn là trái cây, những cái thứ trái cây chín ngọt ở trong khu rừng đó đem đến cho cô ác tiểu thư này ăn. Thì khi mà cô tiểu thư này đang ngồi ăn thì Bồ Tát mới hỏi tại sao mà bị lũ cuốn trôi như vậy. Thì cô tiểu thư đã kể lại cái sự tình mà đã xảy ra cho Bồ Tát nghe. Thì lúc đó thì Bồ Tát thấy cũng thương hại, cũng thấy tội nghiệp của ta, nên Bồ Tát đã để lại, để cho cô ta ở trong cái liều, cái cốc, cái thảo am của Bồ Tát 2-3 ngày. Và trong 2-3 ngày đó thì Bồ Tát mới phải ra đi ra ở bên phía ngoài để mà nghỉ ở bên ngoài. Thì được ở được khoảng 2-3 ngày thì Bồ Tát mới mời cô tiểu thư này đi về, có nghĩa là đi ra khỏi thảo am để cho Bồ Tát cũng như là tiếp tục cái đời sống ẩn sĩ. Nhưng mà cô tiểu thư này thì không có chịu làm như vậy. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi rõ hay không? Dạ, quý vị có bị nghe tạp âm nhiều không? Chúng tôi tại vì ở ngay chỗ chúng tôi có ở gần ở trên núi á, có cái chùa Bắc Tông, họ tụng kinh lớn quá, họ tụng cái gì đâu mà họ rền dữ quá, nó chi phối. Dạ, bây giờ chúng ta tiếp tục. Thì quý vị biết rằng á, ở khi đó thì cái cô tiểu thư này ở 2-3 ngày. Bồ Tát mới mời đi, nhưng mà cô ta không có chịu đi. Cô ta cứ nài nỉ ỉ ôi mà cô ta ở lại kéo dài. Thì quý vị biết rằng ở trong cái bản kinh này nói, trong cái thời gian mà cô ta ở lại đó, trong cái thời gian mà cô ta ở lại kéo dài đó, thì cô ta đã quyến rũ được cái vị ẩn sĩ này. Cô ta dùng mọi cái vẻ tiêu kiều để mà dùng mỹ nhân kế để mà quyến rũ Bồ Tát. Thì cuối cùng thì Bồ Tát cũng đã sống một cái đời sống vợ chồng với cô ta. Thì cái ngay chỗ này thì chúng ta thấy rằng có một cái điều mà một lát chúng có lẽ là một chút chúng ta sẽ được hiểu về cái điều này thêm. Cái vẻ yêu kiều mà sử dụng bằng mỹ nhân kế, thì cái chuyện này thì mình thấy rằng cũng rất là khó có thể nói, không biết rằng là tại căn hay là tại cảnh. Có nghĩa là tại một người không giữ được, không phòng hộ được các cái giác quan của mình, hay là tại do cái cảnh đó cảnh chủ, hoặc là do cái cảnh đó mà mình không phòng hộ được. Thì quý vị biết rằng khi mà cô ta dùng cái vẻ yêu kiều đó để mà dùng mỹ nhân kế thì lúc đó Bồ Tát của chúng ta đã sống chung cái đời sống với cô ta. Thì khi mà sống chung như vậy thì cô tiểu thư này không có chịu là sống cái nơi thanh vắng này nữa, đòi đi ra ngoài cái nơi nào mà có người đông để mà sống. Thì do cái sự mà yêu thương cái người tiểu thư này nên Bồ Tát cũng chiều theo như vậy, và hai người đã dọn đến một cái làng ở gần một cái vùng biên địa, một cái làng ở vùng gần một cái vùng biên địa đó để mà hai người sống chung. Thì khi đó là Bồ Tát của chúng ta làm cái nghề bán những cái trái trà là, nên lúc bấy giờ có cái tên là Hiền Sĩ Trà Là. Bồ Tát sống một cái cuộc đời rất là chân thật, có nghĩa là Bồ Tát bán trà là mà Bồ Tát còn chỉ cho người ta biết, chỉ cho người ta biết được cái cách khi nào nhìn trái trà là nó đặng mùa, và nó tới mùa hoặc là nó được mùa vân vân, hoặc là chỉ cho người ta cái cách trồng hoặc là cái cách để nhìn nhận biết những cái trái trà là ngon. Thì do cái đời sống của Bồ Tát chân thật nên được mọi người ở trong cái làng đó tặng cho một cái túp liều, tặng cho một cái túp liều để mà hai vợ chồng này ở chung với nhau. Thì lúc bấy giờ quý vị biết rằng có một cái nạn nó đến, có nghĩa là bị những cái bọn cướp từ ở trên núi đã nhiều lần xuống để mà phá, để mà đánh cướp làng. Có một lần nọ đó thì bọn cướp đã đến cái làng này, có cái sự mạnh như là cướp bóc, và sau đó là dẫn theo cô tiểu thư này luôn, dẫn theo một số người ở trong làng đó. Nhưng mà ở trong một số người đó thì được thả hết, chỉ có mình tiểu thư này là bị giữ lại thôi, vì tiểu thư này có nhan sắc nên bị giữ lại. Và sau đó làm một cái được cái bọn cướp này đưa cái cô tiểu thư đó làm vợ của cái người chạy chủ, có nghĩa là cái người vợ của cái tên tướng cướp. Thì quý vị biết rằng thay vì như một cái người khác đó, là một cái người khác đó, khi mà mình bị một cái băng cướp nào bắt về rồi làm phu nhân của một cái người tướng cướp, thì cái người đó người ta hoảng sợ hoặc là người ta rất là sợ cái cuộc đời đó, Nhưng mà ngược lại thì cái cô tiểu thư này lúc này cổ có một cái sự thủy nguyện với cái bọn cướp này, có nghĩa là cổ thấy vừa lòng, thấy vui thích với cái đời sống với cái tên tướng cướp. Nên cô ta mới suy nghĩ rằng bây giờ nếu mà mình sống cái cuộc đời này nó đang vui, đang có cái sự mà vừa ý mình, nhưng mà một mai ở trong những ngày sau có thể rằng là hiền sĩ Trà Lạ là cái người chồng trước của mình sẽ đến đây cứu mình về. Thì do cô suy nghĩ như vậy, cô sợ mất đi những ngày, cái ngày hạnh phúc của cô với cái tên tướng cướp, nên cô ta đã viết thư, đưa thư xuống, nói với một cái điều là đặt ra một cái điều là cô ta hiện giờ đang rất là khổ, đang rất là khổ, mong chàng hãy đến mau đến đây để mà cứu thiếp. Thì quý vị biết rằng khi mà cái cô tiểu thư này bị bắt như vậy thì hiền sĩ Trà Lạ Bồ Tát của chúng ta đó ngày đêm vẫn chờ đợi, vì Bồ Tát nghĩ rằng cô ta sẽ trở về, cô ta sẽ trở về với Bồ Tát, nên Bồ Tát đã ngày đêm chờ đợi cô ta. Nhưng mà cô ta thì đã thay lòng đổi dạ và cuối cùng muốn giết Bồ Tát luôn, nên đã tìm cách đưa thư hẹn Bồ Tát đến cái làng đó. Thì khi mà đến làng đó thì cô tung ra một cái đòn nữa, có nghĩa là cô ta nói rằng nếu bây giờ là ban ngày, nếu mà mình mà trốn thì sẽ bị phát hiện và sẽ bị giết chết, do vậy mình phải núp lại, kêu Bồ Tát núp lại ở trong cái căn phòng này, rồi đợi đến nửa đêm, đợi đến nửa đêm rồi sẽ trốn, như vậy thì nó sẽ chắc ăn. Thì Bồ Tát cũng nghe lời cô ta, Bồ Tát đã nằm lại ở trong căn phòng đó để mà chờ đợi đến nửa đêm. Thì quý vị biết rằng khi mà trời sụp tối thì tên tướng cướp trở về, thì cô tiểu thư này đã nói với tướng cướp, nếu mà bây giờ Lan Quân biết tình địch của Lan Quân mà ở gần ở đây thì Lan Quân sẽ làm như thế nào. Có nghĩa thì lúc đó tên tướng cướp nghe rất là nóng giận, nói làm thế này thế kia. Thì cô tiểu thư ngay lúc đó cô tiểu thư cũng mới chỉ rằng là cái người tình địch của Lan Quân đang ở trong phòng gần ở đây. Lúc bấy giờ tên cướp đã nóng giận lên, đã vô đánh Bồ Tát rất là nhiều. Nhưng mà đối với Bồ Tát trong cái lúc mà bị đánh như vậy, Bồ Tát chỉ than lên một câu thôi, đồ vong ân bội nghĩa. Đồ vong ân bội nghĩa, những cái thứ mà những cái thứ mà Bồ Tát đó, quý vị biết Bồ Tát của chúng ta đó, khi ấy bị đánh như vậy mà Bồ Tát chỉ có than lên, đồ vong ân bội nghĩa, cái người mà lừa đảo, điêu qua xảo trá, chỉ có như thế thôi, Bồ Tát chỉ than lên những cái câu như thế thôi. Thì khi đó thì cái tên tướng cướp này đánh Bồ Tát rồi, đánh Bồ Tát hả giận rồi đó, thì tên cướp đó đã bỏ đi ra và ngủ một giấc đến sáng. Sau khi mà ngủ một giấc đến sáng rồi thì cái tên cướp đó cũng vô đánh Bồ Tát một lần nữa. Đánh Bồ Tát một lần nữa đó thì lúc bấy giờ Bồ Tát cũng than có một cái câu như hồi tối đã than. Thì cái tên cướp này thấy rất là lạ, tại sao mà đánh Bồ Tát mà Bồ Tát không có kêu lên một cái câu gì khác, chỉ có một cái câu đó mà hồi tối này cũng kêu, bây giờ cũng kêu lên cái câu đó. Thì lúc đó Bồ Tát mới kể cho cái tên tướng cướp này nghe cái sự tình là Bồ Tát là một cái người tu, một cái vị ẩn sĩ ở bên một cái dòng sông đó. Trong cái đêm đó, trong cái đêm mà lũ lụt như vậy, nghe tiếng của một người đàn bà kêu cứu, rồi Bồ Tát đã ra tìm đến và gặp cái cô tiểu thư đó, và cứu lên rồi Bồ Tát đã hơ lửa sưởi ấm, rồi Bồ Tát đã cho ăn và Bồ Tát đã đùm bọc cho đến cái khi mà giờ tới cái làng đó và gặp cái tên tướng cướp này. Thì lúc đó Bồ Tát kể là cái sự tình, cái chi tiết đầy đủ cho tên tướng cướp nghe. Lúc này tên tướng cướp có một cái sự hồi tâm, có nghĩa là tên tướng cướp nghĩ rằng đối với Bồ Tát có ân có nghĩa với cái cô tiểu thư này, mà cái cô tiểu thư này còn muốn giết chết Bồ Tát nữa, thì đối với tên tướng cướp như ta thì không thể nào mà tránh khỏi cái sự mà hãm hại của cô tiểu thư này. Vì vậy mà tên tướng cướp này có cái ý định là sẽ giết cái người tiểu thư, cái người này. Thì lúc đó thì cô tiểu thư đang ngủ thì tên cướp đã kêu, đã kêu cô tiểu thư dậy. Và tên cướp nói rằng bây giờ đã đem cái người đó đi ra trước cái cổng làng rồi, chuẩn bị để mà xử chém. Bây giờ là kêu cô tiểu thư hãy ôm chặt Bồ Tát, ôm chặt Bồ Tát lại, rồi tên tướng cướp sẽ rút gươm ra để mà chém. Thì cô tiểu thư thì cũng tưởng như vậy thiệt, thì cô tiểu thư cũng đã làm y theo cái lời tên tướng cướp nói. Nhưng mà tên tướng cướp khi mà rút gươm ra chém thì cái tên tướng cướp này đã chém ai? Chém cô tiểu thư đó đứt ra làm đôi. Sau khi chém xong như vậy thì tên tướng cướp này đã tắm rửa, gọi sạch cho Bồ Tát, và đãi Bồ Tát ăn uống với một cái sự rất là đầy đủ, rất là chu đáo. Sau đó thì tên tướng cướp mới hỏi Bồ Tát bây giờ ngài sẽ đi đâu. Thì Bồ Tát mới nói đối với cái thế gian này không còn cái gì, không còn cái gì mà để cho Bồ Tát thích thú. Một cái đời sống, đối với một cái đời sống mà trần tục như vậy thì nó không có thích hợp cho Bồ Tát. Thì bây giờ Bồ Tát chỉ có quay về cái thảo am của Bồ Tát để mà tiếp tục tu hành. Thì lúc đó tên cướp cũng bỏ đi cái thanh gươm của mình, bỏ đi cái nghề mà ăn cướp của mình, và theo Bồ Tát để mà sống một cái đời sống mà tu tập ở một cái thảo am đó. Thì đó là chúng ta, khi mà chúng ta thấy như vậy thì hai người này đều trở về một cái đời sống mà thanh tịnh, một cái đời sống ẩn sĩ tu tập, và cuối cùng hai vị này chứng đắc được các cái tầng thiền, và sau khi mạng chung thì hai cái vị này sanh lên phạm thiên giới. Thì lúc đó Đức Phật mới nhận định ra, Đức Phật đã kết hợp lại hai cái câu chuyện này. Thì chúng ta thấy rằng là cái vị tỳ kheo tham dục, bị dục tham chi phối, thì sau khi mà nghe Đức Phật kể về cái điều này, và Đức Phật nói lên tứ đế, nói lên bốn cái sự thật, thì vị tỳ kheo đó chứng được quả vị Tu Đà Quần. Lúc đó Đức Phật đã nhận định ra đối với tên tướng cướp là ngài Ananda. Còn cái vị mà hiền sĩ Chà Là là tiền thân của Đức Phật, có nghĩa là ngay bây giờ, có nghĩa là cái vị hiền sĩ mà Chà Là là Đức Phật ở trong thời đó. Thì qua cái bài học này thì chúng ta thấy rõ ràng, thường thường mình thấy rằng tại sao mà hiền sĩ Chà Là sống một cái cuộc đời ẩn sĩ, chứng được các cái tầng thiền định, có thần thông luôn, nhưng mà khi mà gặp những cái nét mà yêu kiều của người phụ nữ này, là cái vị đó đã bỏ đi cái đời sống của mình để mà sống cái đời sống trần tục. Thì ở đây thì chúng ta biết rằng đối với cái sự mà tu tập về thiền định, khi mà mình chứng đắc được thiền định thì trong khi ấy mình chỉ đè nén được những cái phiền não. Ví dụ như là mình chỉ đè nén được những cái phiền não như là những cái chiền cái, mình chỉ đè nén được những cái chiền cái thôi, chứ mình chưa có nhổ được cái gốc nó. Ở đây thì mình thấy rằng thường thường mình thường nghe giảng mình đối với những cái thiền định khi mà mình chứng đắc được, ví dụ như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì mình chứng đắc được những cái tầng thiền này, có nghĩa là lúc bấy giờ những cái chiền cái của những cái dục chiền cái, hoặc là thân dục những cái mà dục những cái chiền cái hoặc là chúng ta thấy rằng đối với những cái chiền cái thì lúc bấy giờ thiền định những cái tầng thiền như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền nó chỉ đè được những cái chiền cái ni quá ra ná, chứ không có chưa có bứng gốc được. Chỉ có trừ khi nào mà đối với tệ quán mà phát sanh lên thì sẽ bứng gốc được những cái chiền cái này. Còn đối với thiền định thì không có bứng gốc được. Vì vậy nên mà chúng ta thấy rằng nếu mà trong khi đó cái người đó an trú ở trong sơ thiền, hoặc là an trú ở trong nhị thiền, tam thiền, tứ thiền vân vân, thì lúc ấy không bị dục tham nó chi phối, hoặc là không bị sân chiền cái chi phối. Mà nếu mà cái vị đó không có chánh niệm, hoặc là không có an trú ở trong thiền, thì lúc bấy giờ có thể nó phiền não nó sẽ xâm nhập, chẳng hạn như là tham chiền cái nó sẽ xâm nhập cái vị đó. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với hiền sĩ Chà Là, khi mà sống chung ở trong cái thảo am đó, lúc bấy giờ đó là do nhìn thấy những cái nét yêu kiều của cái người tiểu thư đó nên đã bị ảnh hưởng, có nghĩa là bị lôi kéo. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng đối với một cái người khi mà chứng đắc được thiền định thì cũng chưa có chắc thoát khỏi những cái phiền não. Nếu mà vị ấy trong khi ấy mà có cái sự an trú trong thiền, hoặc là một cái người mà đang tu tập mà có cái sự chánh niệm thì mình không bị những cái dục tham chi phối. Còn nếu mà mình bị thất niệm thì dục tham nó sẽ chi phối, hoặc là tâm phiền cái nó sẽ chi phối, hoặc là bất cứ những cái phiền não nào, nếu mà chúng ta không có cái sự phòng hộ, chúng ta không có cái sự cảnh giác thì lúc bấy giờ thì những cái pháp bất thiện nó sẽ lôi kéo chúng ta. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng đối với cái thiền định thì nó chưa có bảo đảm. Chừng nào mà đạo quả, những cái đạo quả nó tăng lên, nó phát triển lên nó, mà mình chứng được những cái trí tuệ mình phát triển để mà mình chứng đắc được đạo quả, thì lúc đó nó thì có thể nó sẽ chắc ăn. Ngay cả khi mà chúng ta thấy rằng đối với một vị thánh tu đầu quần cũng vậy. Một vị thánh tu đầu quần cũng chưa có thoát khỏi cái sự sanh tử luân hồi, hoặc là chưa có thoát khỏi những cái phiền não. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có những cái người tiểu thư ngày xưa ở trong thời Đức Phật, 7 tuổi đã chứng đắc được quả vị tu đầu quần, nhưng mà khi lớn lên đến cái tuổi mà thành lập gia thất, có nghĩa là đến cái tuổi 17 đâu 10 rồi, thì những người đó vẫn lấy chồng hoặc là lấy vợ được bình thường. Thì mình thấy rằng vậy thì huống hồ chi đối với những người mà chứng thiền. Khi mà chúng ta chứng thiền mà chỉ ở trong cái lúc đó, nó tạm thời chúng ta sẽ đè nén được những cái chuyện cái, đè nén được những cái phiền não đó thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta lơ là, chúng ta có một cái sự gì đó lơ là, thì chúng ta sẽ bị cái phiền não đó nó chi phối lại. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với hiền sĩ Trà Là, khi mà có cái sự sống chung chung đụng với một cái người phụ nữ như vậy, nên đã không khéo phòng hộ, sau đó đã mất đi những cái thiền chứng, mất đi những cái thần thông. Đó rồi chúng ta thấy rằng đối với ở trong cái chuyện này thì mình thấy rằng đối với cái người ác tiểu thư là một cái người sao sống không có tình nghĩa, không có tình nghĩa mà còn có cái sự mà vong ân bội nghĩa. Ở đây thì mình thấy rằng Bồ Tát của chúng ta cứu nàng từ một cái dòng nước lũ lên, sau đó lo cho nàng cưỡi ấm, lo cho nàng những cái vật thực để ăn, để mà nuôi duy trì được mạng sống. Nhưng mà nàng khi mà nàng có một cái sự gì, có một cái sự dễ vui quên mình, nên nàng đã lập tâm giết chết Bồ Tát bằng cái mưu đoạn xảo quyệt. Thì mình thấy rằng đối với cái người mà ác tiểu thư đó là do đâu, do cái người đó có cái sự mà vong ân bội nghĩa. Mà vong ân bội nghĩa này là do đâu? Do cái tâm của nàng dễ vui, nên nàng đã nên là đã rơi vào những cái tham, những cái sân mà nó chi phối nàng, nên nàng đã làm những cái điều đó. Vì vậy mà mình thấy rằng có những cái câu kệ ngôn, có những cái lời Phật của Đức, những cái lời của Đức Phật dạy chúng ta hãy khéo phòng hộ, chúng ta hãy vui không khống vật, và khéo phòng hộ tâm ý. Ở trong cái đời sống này thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta có cái sự phòng hộ về tâm về ý của chúng ta, thì lúc đó chúng ta sẽ chống lại được cái gì, chống lại được cái sự dễ vui, chống lại được cái sự phóng dật. Nhờ chúng ta chống lại được cái sự dễ vui, chống lại được cái sự mà không phóng dật, nhờ như vậy mà chúng ta thực hiện được cái thiện pháp. Còn nếu mà chúng ta không có chịu mà phòng hộ tâm ý của mình, thì lúc bấy giờ những cái phiền não hoặc là những cái sự dễ vui nó sẽ sanh lên, giống y như nàng tiểu thư này. Nàng tiểu thư này do thấy ở cái đời sống chung với cái bọn cốt, nó có nhiều cái dục lạc, có nhiều cái thú vui, nên sợ mất đi cái thú vui đó, nên đã lập tâm đòi hãm hại, muốn giết chết Bồ Tát để mà được sống một cái đời sống nó tự do thoải mái. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đối với cái thế gian này không có cái gì mà nó bền vững, không có cái gì bền vững. Chúng ta thấy rằng Đức Phật đã dạy chúng ta thật là vừa đủ để từ bỏ, vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để xả ly. Vì sao vậy? Vì các cái pháp hữu vi thì chúng ta thấy rằng nó thể mà nó có sanh là nó có diệt, hoặc là nó có bắt đầu thì nó sẽ có kết thúc. Chúng ta thấy rằng đối với cuộc vui nào nó cũng tàn, cuộc vui nào nó cũng tàn. Ngày xưa ở trong thời Đức Phật đó, chúng ta thấy rằng khi giáo pháp và Đức Phật tăng chúng rất là hưng thịnh, nhưng mà cuối cùng dần dần thì như thế nào? Dần dần thì ngài Xá Lợi Phất cũng ra đi, cũng viên tịch niết bàn. Ngài Mục Kiền Liên cũng viên tịch niết bàn. Rồi Đức Phật cuối cùng thì đến Đức Phật cũng viên tịch niết bàn. Thì chúng ta thấy rằng ngay cả những bậc thánh nhân vĩ đại như vậy cũng đều bị cái sự chi phối của lực vô thường. Hoặc là chúng ta thấy rằng đối với những cái người mà những cái người mà đại thí chủ cũng vậy, cũng đều bị chi phối của cái định lực vô thường. Mỗi người đều phải ra đi theo cái hạnh nghiệp riêng của mình. Thì nếu mà một cái người mà nhìn thấy những cái điều này thì chúng ta như thế nào? Chúng ta không có bám chấp, chúng ta không có bám chặt vào cái đời sống này, mà chúng ta sống một cái đời, chúng ta có một cái tâm lý, có một cái tâm lý gì? Có một cái tâm lý nhàm chán. Quý vị ở trong những cái ngày qua đó, mình học mình thấy rất là nhiều, mình thấy rất là nhiều. Như vậy mình có sanh lên cái tâm nhàm chán hay không? Cũng như mình trong những ngày qua mình học mình thấy tiền thân của Đức Thế Tôn á, có khi làm những cái lồi súc sanh, có khi làm những cái chàng trai, hoặc là có khi làm những cái người ẩn sĩ, mà rồi có khi rồi được danh, có khi rồi mất danh, có khi bị hại, có khi là được cái này được cái kia, có khi mất cái này mất cái kia. Thì chúng ta thấy như thế nào? Chúng ta thấy rằng rất là khổ, rất là phải nói rằng là rất là trông gai, như là một cái cuộc đời đó, phải nói rằng là như là bị dập dìu rất là nhiều, dập dìu rất là nhiều. Do mình suy nghĩ mình thấy những cái điều này thì thật sự quả thật là đáng, đáng cho chúng ta nhàm chán. Nhưng mà ở đây có một cái điều mình nhàm chán để mà để mình phát sanh lên những cái thiện pháp để mà mình tu tập, chứ không phải rằng là mình nhàm chán với những cái ý nghĩa là sống một cái đời sống nó buông lung. Thì cái điều này nó không phải, nó không phải là cái lời của Đức Phật dạy. Mà chúng ta có cái sự nhàm chán y như là những cái, có những cái câu Phật ngôn mà Đức Phật dạy cho chúng ta, nhàm chán để mà thoát khỏi cái sanh tử luân hồi này, bằng cái cách nào? Bằng cái cách chúng ta phải giữ tâm, chúng ta phải giữ tâm của chúng ta, cho nó đừng có bị phiền não nó xâm nhập. Mà hãy mà bị phiền não mà xâm nhập rồi thì chúng ta phải cố gắng chúng ta vượt ra khỏi. Cũng như có một cái bài kệ Đức Phật nói, Appama Dagata Hô Thác, hãy vui không phóng dật, Phá Chiết Tăng Anugatha, khéo phòng hộ tâm ý, Đúc Ga Uttagatha Thác Ta Năng, kéo mình khỏi ác đạo, Banh Kê Tăng Nô Quát Quân Chác Rô, là như voi bị xa lầy. Thì chúng ta nhàm chán, mà chúng ta nhàm chán với cái ý nghĩa gì? Với cái ý nghĩa là chúng ta phải phòng hộ tâm của chúng ta. Còn nếu mà cái người nào đã bị phiền não nó lôi kéo rồi, hoặc là chúng ta bị vướng ở trong tiền tài danh lợi vân vân rồi, thì như vậy thì chúng ta phải ráng chúng ta vượt ra khỏi, như là một cái con voi khi mà bị xa lầy ở vũng bùn, thì phải làm sao mà tìm cái cách nào để mà mình cố gắng mình vượt ra khỏi. Cũng như là chúng ta thấy rằng có những cái bài khi mà những cái con voi mà bị xa lầy ở những cái vũng bùn thì cái người quản tượng dùng đủ mọi cách, dùng chuông, dùng trống, dùng những cái khẩu hiệu, dùng những cái cách để cho con voi nó lấy lại cái sức tinh tấn, nó hăng lên để mà nó thoát khỏi cái vũng bùn đó. Thì cũng vậy, đối với đời sống của chúng ta đó, nếu mà cái người nào mà chưa bị xa lầy thì chúng ta phải khéo giữ tâm ý của chúng ta. Sát chít tăng Anurakata có nghĩa là chúng ta phải khéo phòng hộ tâm ý trong đời sống bình thường. Khi mà chúng ta có được sức khỏe, hoặc là chúng ta có được thời gian, chúng ta phải cố gắng chúng ta tu tập, chúng ta đừng để tâm của chúng ta bị những cái ác pháp nó xâm nhập. như ở trong những cái pháp tinh tấn mà chúng ta thấy rằng những cái thiện pháp nào mà mình có chưa có đó, mình phải làm cho nó tăng trưởng. Những cái thiện pháp nào có rồi đó, thì mình sẽ làm cho nó tăng trưởng thêm lên, hoặc là mình phải giữ gìn nó. Còn nếu mà những cái người nào mà bị tiền tài, bị danh lợi, hoặc là mình như là voi mà bị sa vào cái vũng bùn rồi thì chúng ta phải sao? Chúng ta phải cố gắng, chúng ta tinh tấn để mà chúng ta vượt ra khỏi cái đó. Cũng như chúng ta thấy rằng Bồ Tát của chúng ta khi mà thoát khỏi được cái gì? Thoát khỏi được cái thảm cạn đó, thoát khỏi được cái tự mà cai quản của tên tướng có, thoát khỏi được là không còn dính líu với người vợ nữa, cuối cùng Bồ Tát sao? Bồ Tát đã trở về cái thảo am của mình để tiếp tục cái đời sống ẩn sĩ, tiếp tục cái đời sống để mà chúng ta để mà tu hành, để mà chứng đắc được các cái tầng thiền định đạo quả, giống như hồi lúc trước đã chứng được. Thì như vậy thì là một cái người mà biết thoát khỏi cái vũng bùn đó. Chứ nếu không mà mình cứ sống ở trong cái đời sống đó thì chúng ta sẽ bị cái gì? Chúng ta sẽ bị dục tham chi phối, hoặc là chúng ta sẽ bị sân hận chi phối, vân vân. Thì khi mà mình có những cái đời sống chung đụng đó, có khi mình nhiệt tình với người nhưng mà người không nhiệt tình với mình, có khi rồi mình nhiệt tình với người rồi người cũng phản bội mình, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng những cái điều này mình không thể đổ thừa ai được. Tại vì sao? Tại vì mình còn bị sanh tử luân hồi này, còn ở trong cái sanh tử luân hồi này thì quả nghiệp nó cho quả. Rồi do ở ngay trong hiện tại mình không khéo phòng hộ, mình không khéo tu tập thì sẽ bị nghiệp nó cho quả, hoặc là bị những cái phiền não ngay trong hiện tại này nó tấn công. Chỉ có khi nào mà mình biết nhàm chán, mình biết nhàm chán, mình biết vừa đủ rồi thì lúc bấy giờ mình lo, mình thu túc, mình tu tập bằng cách này bằng cách kia. Chúng ta phải nói rằng mình có một cái hạnh phúc. Mình có một cái hạnh phúc là như thế nào? Mình được gặp giáo pháp của Đức Phật. Ngài đã chỉ ra cái con đường cho mình đi, mà chẳng những Ngài đã chỉ ra cái con đường mình đi mà Ngài còn chỉ mình từng cách đi. Ngài đã chỉ mình từng cách đi. Quý vị thấy rằng đối với Đức Phật chỉ chúng ta từng cách đi bằng như cách gì? Ví dụ như chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta tu thân, rồi đến tu giới, rồi đến tu tâm, rồi đến tu tệ. Ngài đã chỉ cho chúng ta cái con đường đi, rồi Ngài chỉ luôn từng cách đi để mà thoát khỏi cái gì? Thoát khỏi cái sự sanh tử luân hồi này, thoát khỏi cái tam giới này. Vì vậy mà chúng ta phải nhìn thấy cái sự khổ này, chúng ta phải cố gắng, chúng ta tu tập. Ngày nào mà chúng ta tu tập được cái pháp môn nào thì chúng ta sẽ tu tập cái pháp môn đó. Ngày nào chúng ta còn được cái sức khỏe đó, chúng ta tu tập được cái thời gian nhiều như thế nào thì chúng ta phải cố gắng chúng ta tu tập một cái thời gian nhiều như thế đó. Miễn sao mà chúng ta mỗi ngày mỗi tu tập từng chút như vậy như ở trong Phật ngôn Đức Phật đã dạy, như nước nhỏ từng giọt lâu ngày cũng đầy tràn, người trí chứa nhiều thiện do chất chứa dần dần. Thì cũng vậy, chúng ta thấy rằng đối với những cái thiện pháp thì chúng ta cứ một ngày một chút như là bỏ ống như vậy đó, nhưng mà lúc nào mà chúng ta có bỏ, ngày nào mà mình có bỏ ống thì cũng có một lúc nào đó thì cái ống của mình nó sẽ đầy. Thì cũng vậy, một ngày chúng ta tu tập một chút, một ngày chúng ta tu tập một chút, đời này được như đây, đời sau nó được thêm tí xíu nữa, đời tới nó được thêm xíu nữa. Thì khi nào mà chúng ta đầy đủ duyên lành, đầy đủ tròn đủ cái pháp độ ba la mật, pháp ba la mật của chúng ta già dặn, thì lúc đó tuệ quán của chúng ta phát tâm, hoặc là chúng ta gặp được bậc thánh nhân, những các ngài thuyết giảng cho chúng ta nghe, chúng ta tuệ quán phát tâm và chúng ta chứng đắc được thiền định đạo quả, và lúc đó sẽ kết thúc được cái dòng sinh tử luân hồi này. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đối với cái bài học ngày hôm nay, chúng tôi xin được trình bày đến đây cũng vừa đủ với thời gian, do đó xin được tiếp lời với cái phần phước nào chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, và cũng kính chia đều đến quý tu nữ cùng các vị thiện nam thánh nữ. Đồng thời cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích, chư thiên tứ đại chư vương và các vị chư thiên xung quanh nơi chỗ ngụ của chúng tôi.
cầu mong các ngài hưởng được cái phước này, tăng thêm một phần an lạc lâu dài, và cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ đo lãnh đồng đều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thà Ca.
Xin tiện đại chúng Phật tử, kính bạch sư Bồ Đức và kính thưa quý Phật tử, không biết tiếng ngài quý vị có nghe rõ không? Xin hỏi tiếng ngài quý vị có nghe được không? Chúng con kính đại lễ sư trưởng, đại lễ chúng con đại sư, đại lễ sư Bồ Đức và xin chào quý Phật tử. Câu đầu tiên chúng con xin được kính cùng đồng sư trưởng. Bạch sư trưởng, ở trong nền văn hóa của Trung Hoa và của Ấn Độ, đôi khi có những trường hợp mà người nữ bị lên án cách rất là gay gắt. Đồng câu chuyện này, người ta có cảm tưởng như là sự phản cách ấy, chỉ có người nữ. Và chúng ta cũng biết rằng người nam cũng có phản cách, nhưng mà ở đây sự đặc biệt nói rằng nữ nhân mang tính phản cách, phản bội. Thì bạch sư trưởng, dựa trên cái nhìn chung chung của chúng ta thì cái tính cách vấn đề với đối với người nữ không, hay là chúng ta có cách suy nghĩ gì đó gì khác hơn, là câu chuyện nó chỉ là một câu chuyện có tính cách là văn hóa, và đã trong văn hóa thì thế này khi thế khác chúng ta cũng rất là khó nói. Thì xin chúng con kính cung kính sư trưởng quan hệ trả lời cho câu thảo luận số 1, là câu chuyện này có phê bình nữ giới nặng nề quá chắc. Kính cung kính sư trưởng.
Nam mô Bụt Thà Ca. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, cảm ơn quý vị. Câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu là câu thảo luận một. Câu chuyện này có phê bình nữ giới nặng nề quá chăng? Có những câu chuyện bổn sanh mà trước đây Hòa Thượng Minh Châu dịch được hai tập đầu. Sau đó thì Hòa Thượng Minh Châu không muốn dịch nữa, không chịu dịch tiếp. Vì Hòa Thượng cũng có cái lời dạy, cái lời nói trong phần đầu là thấy có những câu chuyện nói xúc như là lên án hay là phê bình, nói xúc chạm nữ giới quá nhiều. Hòa Thượng Minh Châu ngại cái chuyện đó sẽ làm mất lòng các vị Phật tử trong cái phần bằng nữ giới nói chung, và cũng cho rằng đó là những câu chuyện cổ của Ấn Độ được góp nhặt lại. Nếu trong cái chánh văn thì kể những câu chuyện hiện tại mà thôi, nhưng mà được sau này được kết hợp lại những câu chuyện trong quá khứ, mà đôi khi chúng ta lại gặp nó có sự trùng hợp hay là giống nhau, những câu chuyện Nga Ná, Mường Tượng. Đó là những chuyện cổ của Ấn Độ và những câu chuyện trong câu chuyện 1001 đêm của Ba Tư. Vì vậy nên trước đây tôi cũng hơi ngại ngại khi nói đến cái chuyện bổn sanh. Có những câu chuyện chúng ta khó đem mà dẫn chứng trên tên khách khoa học, và có những câu chuyện chúng ta cũng khó mà đem ra để bình luận, vì có những câu chuyện mà nói chính Đức Phật ngài nói như vậy, giống như là ngài lên án hay là phê bình nữ giới một cách quá đáng. Nhưng mà thật ra thấy trong những cái đoạn kinh thì chúng ta thấy có như vua Pha Tư Nạc có lần nghe tin sanh đứa con, vừa người hoàng hậu thì sanh đứa con gái, trong lúc đang ở trước nơi Đức Phật thì nghe Pháp, thì Đức Vua đã không vui, là Đức Phật phải an ủi bằng nhiều cách, như là nói người nữ có thể trở thành một người mẹ của Chuyển Luân Vương, mẹ của vị Đại Bồ Tát v.v. Thì với những câu chuyện này thì có nhiều lúc đề cập đến thì nó cũng hơi cũng quá nặng nề. Nhưng mà đôi lúc thì chúng ta cũng thấy cũng có lý, là bởi như là đối diện với một vị tỳ kheo đang nặng về tham dục, thì của Đức Phật phải lấy những câu chuyện như là đạp gai lấy gai mà lễ dĩ độc trừ độc á, thành ra phải đem những câu chuyện có thật chứ không phải là không có. Và thật sự ra thì dù nam giới hay nữ giới vẫn có những người phản cắt, vẫn có những người lừa giả dối và cũng có những sự hiểm độc, chứ không hẳn là nữ giới đều hoàn toàn ác độc hay là nam giới hoàn toàn là ác độc. Những câu chuyện mà chúng ta nghe từ thời xưa và thời nay cũng có. Và bây giờ nếu mà ngồi kể lại, đừng nói chi cả thế giới hay là những chuyện cổ quá khứ hay là những vị lai chưa biết đến, những câu chuyện ngay trước mặt chúng ta, ngay trong đất nước chúng ta đang ở, như tôi đang ở Việt Nam, thì nếu mà kể những câu chuyện tốt và xấu của nam và nữ vân vân thì không biết bao nhiêu mà kể. Những câu chuyện mà được nghe hàng ngày, những báo công an đăng lên nhiều câu chuyện giết nhau, người chồng giết vợ, vợ giết chồng vân vân, thậm chí con giết cha mẹ cháu vì thúc đỉnh tiền bạc mà giết bà ngoại vân vân, thì những câu chuyện này đó là chúng ta nghe nhan nhản như vậy. Nên hồi xưa mà tôi còn nhớ câu nói: nhân tình trường đảng gia gia hữu, mà thế sự ôn lương xứ xứ đồng. Những câu chuyện tốt xấu thị phi, tình người ấm lạnh này kia thì nhà nhà đều có, cũng chẳng chỗ nào không. Thật là xưa cổ giảng kim lai cứ qua thì xưa qua nay lại cũng vậy thôi. Nhưng một khi mà nói như là trong khi mà chúng ta ngồi cái chuyện ma đó, thì tôi còn nhớ hồi nhỏ đó, hả, nó kể chuyện ma thì một loạt người này kể chuyện, người kia kể chuyện, người nọ kể cái chuyện, toàn là tập trung vào cái đề tài ma. Rồi hãy mà nói chuyện công quỳnh thì họ xứng ông này kể chuyện, ông kia kể chuyện, nhiều khi chuyện công quỳnh có thật, nhiều khi họ đặt lên ở đâu đó rồi cũng gắp cho chuyện công quỳnh, thì kể ngày hôm đó mà kể một hơi thì chuyện công quỳnh. Còn hả mà nói thơ Hồ Xuân Hương cái là người này có một bài, người kia có một bài, dồn lên toàn thơ của Hồ Xuân Hương. Thành ra mà trong khi mà nói hát cái tốt của người nữ thì dồn lên những câu chuyện này chuyện kia, như kể như vợ ông Lafayette, rồi kể như là Tống Mỹ Linh vợ của Tống Nga trưởng giết thật, là rồi kể hồi xưa công chúa Gia Du Đà La vân vân. Còn nếu nó cái xấu người đàn bà thô, kể thôi một dọc một hơi, nào là đắc kỷ, nào là bao sĩ, nào là mùi sĩ, nào là điều thiền vân vân. Thì trong một đề tài mà kể như vậy thì tôi nghĩ là không phải tính cách là kỳ thị. Nhưng mà khi mà vô một câu chuyện nào thì những câu chuyện nào nó liên quan đến những giống hương tượng tương tự thì không sao nói. Thành ra cái câu chuyện này thì nếu chúng ta bình tâm mà xét thì có một cái thiên vị, thì đôi khi ra có những lúc câu chuyện này có thật. Cũng có thời người nữ như vậy, cũng có người nam cũng có tương tự. Nó kể những đề đạt đa đó, những kiếp cũng biết bao nhiêu câu chuyện. Rồi như vậy nói người đâu phải nó mỗi người nam đều giống đề đạt đa, rồi mà cũng như câu chuyện này thì cũng không phải là mỗi người đề nữ đều giống như vậy. Nhưng mà cái vấn đề này thì chúng ta biết phát xuất từ câu chuyện một vị tỳ kheo bị sai đắm về cái vấn đề tham dục, thì Đức Phật phải nhắc lên và ngồi nhiều câu chuyện khác hay kể trong quá khứ để cho vị này bớt đi cái sự là tham ái. Cũng như hôm qua mà tôi nghe tôi thật sự chưa kể câu chuyện, tôi cũng thấy làm hoan hỷ. Mà trước đây tôi cũng có nhiều lần giảng hay nói hay chính tâm tôi cũng nghĩ như vậy: nếu mà khi mình bị vướng mắc một vấn đề nào, một quan vấn hay là vào một người nào đó, thì nhờ mình điểm của họ để rồi mình nhàm chán. Đôi khi không phải nhàm chán thường mà chán ngấy đi. Nhờ cô vậy đó mình mới nghĩa là xa lìa được. Cũng như là chuyện kể cái ông đó cái ông chết thì cái người ta lại than khóc cái ông này ông lỡ có cái mấy người đó lại nói: ôi ông chết là may bà ơi, chứ mà ông chết đó mới thiệt là chồng của bà. Chứ còn là nếu mà ông còn sống thì tôi thấy ông hay lên xuống cầu bộ là có cái vấn đề rồi đó, liên lẹo kẹo với cái bà đàn bà giá trên xóm kia. Cái vợ con nghe với tức quá, giận quá, anh thôi không thèm nhớ, không thèm nhớ, không thèm thương, không thèm nữa. Thì khi mà còn nếu mà kể chuyện ơi, ông là tốt hết sức. Nếu ông còn sống thì là ông sẽ là gia đình hạnh phúc, con cháu cả đeo thương, nó còn khóc lớn nữa, nhất con loài có lớn, có thể nó lớn á. Thành ra mình tìm cái gì mình để nhàm chán hay để nhắc thì nói. Thành ra là Đức Phật mà khi mà để muốn vớt cái gì tỳ kheo ra khỏi, nói không phải mới kiếp này đâu, trong quá khứ ngươi đã từng bị phụ nữ nó cầm chừng rồi, ngươi đã từng bị họ làm đau khổ như vậy đó chưa, ngán xong bây giờ còn thương còn tiếc còn dính nữa. Nhờ vậy nói gì nghe mới nghe tỉnh ngộ, nhờ vậy nghe như cái thôi không thèm thương nữa. Thì tôi nghĩ cũng như là phương tiện để hóa giải thôi, chứ cũng không phải là hãm hại lên án. Nhưng mà có người thì chúng ta biết, nhất là người Trung Quốc cũng như Ấn Độ hay mấy xứ Á Châu, thì họ lại có cái tính cách là kỳ thị người phụ nữ. Ví dụ như bên Ấn Độ thì họ cấm không cho những người nữ bà la môn mà đọc những cái Tam Thị Đà. Hay là như Nhật Bản thì cái chỗ bằng bàn thờ tổ quốc thì không bao giờ vợ và con gái được bước lên phòng trên cái chỗ thờ tổ quốc vân vân. Kể cả như núi Phú Sĩ dùng thánh địa lên thiền không cho bao giờ cho người đàn bà lên. Thì đó là cũng cái ảnh hưởng cái dân tộc tính này bởi buổi đầu. Có những người nào mà cầm quyền trị quốc mà hay là những cái hạng lớn họ có đã có sự rạn nứt tình cảm như thế nào rồi, họ từ đó họ có những cái ý kiến, hay là như câu chuyện ngàn lẻ một đêm ông vua ông bị phản bội, sao đó ông mỗi đêm ông ngày ông giết một người á, rồi nó trở thành tập quán. Và rồi hễ là nhất nhân kiện hư vạn nhân kiện thiệt, một người làm vua hay làm quan trong nước đã có cái lệnh như vậy thì những người khác cũng theo, trở thành cái thói quen mà coi đánh giá người nữ hay đánh giá người nam, nhất là ở Á Châu thì hay đánh giá người nữ quá thấp như vậy. Chứ cũng coi những câu chuyện bổn sanh thường là đôi lúc như Hòa Thượng Minh Châu hay tôi, bản thân tôi cũng vậy, cũng nếu có tôi khi thuyết giảng cũng trích ra, chứ cũng còn ngày ngày đem nguyên câu này mà bộ bổn sanh mà từ thứ lớp giảng. Rồi đây quý vị sẽ thấy trên đường giảng hết 500 mấy sự tích này sẽ còn gặp nhiều cái nó nhiều khê, nó gồ ghề, nó còn khúc khắc, nó còn là khó giải quyết nữa. Nếu chúng ta nhắc những câu chuyện là để cho những mỗi đêm đầu đà hay gì mất buồn ngủ hay như người dân tộc vậy thì vui thì được, nhưng mà đem tính cách triết lý ra tôi cũng rất ngại, có nhiều chuyện rất là khó giải thích lắm. Vì vậy nên cái câu chuyện mà kể trên đây thì tôi nghĩ tôi đã có những cái ý kiến đóng góp như vừa đã nói đó. Cũng không hẳn là phê bình là nữ giới quá nặng nề. Nếu nói là nặng nề thì cũng có cá nhân cá nhân cũng không phải là có số ít. Người nữ vẫn có những câu chuyện là không tốt như vậy chứ không phải là không có. Nếu khi nào quý vị muốn kể không, tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện Việt Nam thôi. Nhưng mà nhắc nhớ là quý vị muốn kể tôi nghe, muốn nghe tôi kể, nhưng mà tôi kể rồi hết người này tôi kể một dốc hơi. Nếu hôm nào mà quý vị vô đem vô rung rung đó, dân kẹo dân trà thì tôi kể một hơi phụ nữ tốt không à. Còn quý vị mà còn nếu mấy ông mà muốn kể cho tôi kể thì nhưng cái tôi kể những cái xấu đừng bà tôi nghe được kể hơi thôi, không biết bao nhiêu cái xấu của thằng bà. Nhưng mà đàn ông thì cũng có người tốt người xấu. Những câu chuyện này kể đến thì tôi nghĩ cũng không phải là không có, nhưng mà cũng không gì lẽ đó mà cho rằng đánh giá quá thấp. Thì sự thật nó cũng có như vậy. Thôi đây là cái sự góp ý của tôi trong cái câu hỏi sau lưng trên. Nam Mô Bụt Tha vậy.
Chúng con kính trình sự tình. Một số phụ nữ chị em thì chúng con nói rằng câu thảo luận này có lẽ là không chắc khó phải trả lời tốt hơn là sư trưởng. và chúng con xin kính trình sư trưởng đã trên dành thời gian cho chúng con câu thảo luận này. Bạch chư tôn đức và sư quý phật tử, chúng ta bước qua câu tiếp theo, câu số 2. Câu này xin được thỉnh thượng tọa thầy siêu, không biết là thượng tọa thầy siêu có còn ở trong room không? Dạ, dường như là thượng tọa thầy siêu không mặc ở trong room hay không quý vị? Ô dạ có, thượng tọa thầy siêu có mặc trong room. Bạch thượng tọa thầy siêu, mỗi chúng ta đều có một số cái những cái trường hợp hay là những cái giây phút mê, tức là chúng ta gọi dùng cái từ nó hơi nặng nề, chúng ta là u mê. Có đôi khi chúng ta làm một việc gì đó rất là u mê, đam mê thì vừa phải nhưng mà u mê rất là nặng nề. Và trong lúc đó thì chúng ta sống như là một người sống ở trong mộng mị, mà chúng ta lại không biết mình mộng mị. Chúng ta sẽ sống trong cơn say và không biết mình đang cơn say. Thì bà chị tội tề siêu có cách gì, hay là có một cái trường hợp nào, hay là có một cái phương cách nào đó mà để khả dị có thể đánh thức chúng ta trước những cái cơn mê muội như vậy không? Xin kính thỉnh thưa tội tề siêu.
Cứ thiền viên như chị cũng nghe rõ tôi nói không? Nếu như vậy thì tốt quá. Chúng con kính đại lễ sư trưởng, kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị. Thực ra thì đọc kỹ với trong kinh điển, chúng ta có rất nhiều bài học mà Đức Phật đã dạy để chúng ta đánh thức bản thân mình sống trong cái sự mê muội. Và tùy theo cái sự mê muội, có người thì họ mê muội sống theo danh lợi, có người họ mê muội thì sống trong cái sự biến nhát, chỉ thích ăn ngủ thôi. Còn có người mê muội là họ chạy theo ái tình, không có dừng lại. Còn có người thì mê muội và chạy theo cái tham vọng và sống ác pháp, vân vân. Mỗi một cách sống mê muội, chúng ta có những cách thức